Từ trước con ở đây thì đã con về đất khách quê người này đã 36 năm rồi, nhưng mà con thắc mắc là con cũng thắc mắc giống như thầy Nghĩa nói rằng là Việt Nam mình ở nước Anh này chưa có một cái chùa nào là chùa chính thức của người Việt Nam. Độc là chùa Linh Sơn là chùa đầu tiên mà chúng con được thờ phụng ở đó. Chùa thứ hai là chùa ở Birmingham. Nhưng thật sự là Phật tử chúng con, chùa thầy nói gì chúng con sẽ làm đấy. Ở đây nói chung là Phật tử chúng con rất là thành tâm. 36 năm con ở đây con theo dõi và con cũng gì, nhưng con chả là cái gì cả. Con chỉ là một người Phật tử rất nhỏ bé. Mà nhưng mà cái điều con theo dõi thì là cái điều là cái tâm con theo dõi, mà cái trí con theo dõi để những người Phật tử nào là có cái tâm đúng. Phật tử chúng con, người nào ở đã sang cái nước thứ hai mà đã di cư đất khách quê người, chúng con rất là có tâm mà chúng con hướng về cội nguồn của nước Việt Nam. Chúng con sinh ra và đẻ ra ở nước Việt Nam, chúng con sang đây rồi thì chúng con rất là có tâm về Phật, về gia tiên chúng con. Mà hàng năm chúng con cũng vẫn trở về cái nước Việt Nam, chúng con đóng góp hay là chúng con đi làm từ thiện. Phật tử nào ở cái nước Anh quốc này cũng giống như đều như thế. Nhưng chúng con muốn đòi hỏi là tại sao rất nhiều nước ở trên thế giới này, Phật tử ở các nước mà có cái chùa của Việt Nam, tại sao ở Anh quốc này chúng con không có cái chùa ở Việt Nam? Thế là một. Hai nữa là chúng con muốn là thầy nói chúng con đóng góp, chúng con cũng đóng góp. Thầy thì nói một viên gạch bao nhiêu tiền chúng con cũng đóng góp. Nhưng đợi ngày tháng, đợi năm này hết năm khác, chúng con chưa được thực hiện những ngôi chùa chính thức của Việt Nam của chúng con. Đó là một cái thắc mắc của chúng con. Đấy là điều con muốn thưa thầy, thầy đại đáp cho con.
Trước nhất chúng tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với nguyện vọng chân thành của cô cũng như là nhiều Phật tử khác mong mỏi là tại London, thủ đô của Vương quốc Anh, có một ngôi chùa đúng nghĩa. Ngôi chùa đúng nghĩa là ngôi chùa ngoài cơ sở tôn giáo, nó còn phải có cái kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo, để khi nhìn vào cái ngoại diện của nó đó, người ta thấy rất rõ ngôi chùa khác với ngôi nhà thờ, khác với cái mosque của đạo Hồi và khác với các tôn giáo còn lại. Thì trong vòng 4 thập niên qua đó, kể từ khi cộng đồng người Việt Nam đi vượt biên sau năm 75 hoặc là đi hợp tác lao động vào những cái thập niên 80 của thế kỷ 20 đó, thì đi tới đâu đó cộng đồng người Việt đó đều thao thức muốn xây dựng ở nơi của mình ở đó những ngôi chùa vừa là cái hội tụ của bản sắc văn hóa Việt Nam và cũng là cái nơi sinh hoạt cộng đồng Việt Nam, rồi xã hội Việt Nam và đạo đức và tâm linh của người Việt. Thì so với các nơi mà người Việt Nam đang có mặt sinh sống đó, thì Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp là những nước có thể nói là rất thành công trong việc xây dựng thành tựu các ngôi chùa đúng nghĩa của nó. Còn ở tại Anh quốc này đó, chúng tôi mới có mặt mới được có ngày thứ ba. Việc tìm hiểu về sự thành của các ngôi chùa đó thì nó cũng có phần giới hạn. Nhưng ngày hôm qua đó thì khi tra khảo trên hệ thống tìm kiếm Google đó, thì chúng tôi mới thấy cái điều mà Thượng tọa Lệ Quyên, Chủ tịch Hội Phật Việt Nam tại Anh đó, chia sẻ đó là một hiện thực. Đó là giá cả đất đai và bất động sản ở tại Anh này đó cao hơn cái mặt bằng tương tự ở các quốc gia còn lại. Thì giá nhà ở cái vùng zone 1, zone 2 đó còn là từ 1 triệu cho đến vài triệu bảng Anh, Zone 3, Zone 4 đó cũng tầm 600 ngàn bản Anh. Nếu chúng ta đó tìm kiếm những cái diện tích nhà tương tự ở các quốc gia khác như là Mỹ hoặc là Úc đó, thì giá rất là thấp. Ngay cả những ngôi nhà thờ phá sản, đóng cửa, có nhu cầu bán lại đó thì giá cũng không dưới 1.3 triệu bản Anh. Đang khi đó cùng diện tích đó, chất lượng đó, chất liệu đó đó, ở tại Hoa Kỳ đã chúng ta mua chừng khoảng 200.000, 300.000 Mỹ Kim thôi. Như vậy trung bình là cái giá cả thị trường về nhà cửa và bất động sản tại Anh cao từ 3 cho đến 10 lần so với các quốc gia khác. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân rất là khách quan dẫn đến tình trạng đó, cho đến bây giờ đó, những nỗ lực của các thầy đi trước đó ở tại Anh nói chung và London nói riêng đó là khó thành tựu được như ý nguyện, tức là có được cái ngôi chùa là đúng nghĩa là ngôi chùa của Việt Nam. Điều thứ hai đó, về vấn đề xây dựng một ngôi chùa đó, nó phải có ba giai đoạn. Giai đoạn một đó, là xây dựng một cái ngôi chùa dạng thô. Giai đoạn hai đó là xây dựng nội thất cho chùa, mà theo đó đó các cái mỹ thuật kiến trúc văn hóa đặc sắc của người Việt đó mới thể hiện được một cách trọn vẹn. Tư cho phần nội thất đúng với cái mỹ thuật của ngôi chùa nó cao gấp 2 lần cho đến nhiều lần so với phần xây dựng thô. Và ở tại Vương quốc Anh nói riêng và nhiều nơi ở nước ngoài nói chung đó thì các cái tốt thợ chuyên về mỹ thuật chùa chiền, văn hóa kiến trúc mỹ thuật ở Việt Nam hầu như là không có. Thì đó là những cái khó khăn mà theo chúng tôi đó rất là khách quan. Cho nên ở rất nhiều nơi đó người ta đã muốn nhưng mà cũng khó mà có thể thể hiện được cái phong cách mỹ thuật như là các ngôi chùa ở tại Việt Nam. Có thể có những cái lý do khác nữa, tức là những vị đảm trách những cái vai trò vận động để xây dựng chùa nhưng chưa có thể đủ sức để thu hút hết các cái quần chúng Phật tử vây về để đóng góp, hoặc là vì những lý do khách quan nào đó có những sự đóng góp nhưng lại chưa có thể thực hiện được cái nguyện vọng như là sự trông đợi của quần chúng, dẫn đến tình trạng là cho đến thời điểm hiện nay là đầu năm 2016 chúng ta chưa có một ngôi chùa nào đúng nghĩa là ngôi chùa Việt Nam theo hai phương diện. Thứ nhất là kiến trúc mỹ thuật, thứ hai đó là sinh hoạt hợp pháp với tư cách đó, là một hoạt động tôn giáo được chính quyền ở Vương quốc Anh này là thừa nhận. Và điều này nó cũng xảy ra một cách tương tự đối với Hoa Kỳ, mặc dù chúng ta có khoảng gần 200 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam xây dựng trong 4 thập niên qua, nhưng những ngôi chùa có giấy phép hoạt động tôn giáo đích thực và thực thụ đó cũng chưa đầy là ngón tay. Thì đó là cái khó khăn chung mà chúng ta phải chấp nhận. Cái khó khăn đó nó liên hệ đến cái nguồn tài chính mà các quý Phật tử đó phát tâm đóng góp để xây dựng và phát triển một ngôi chùa. Đời sống kinh tế tại Vương quốc Anh này quá khó khăn. Và có lẽ đây là những cái nguyên nhân rất khách quan dẫn đến cái tình trạng như vừa nêu. Gác cái việc quá khứ qua một bên, vì tinh thần Phật giáo mình là lấy cái hiện tại làm chính và hướng đến một cái tương lai cao quý, thì ngoài những nỗ lực đã có với những cái thành công hoặc là chưa thành công mà chúng ta đã ghi nhận, thì chúng tôi tin rằng là nếu tất cả các quý Phật tử ở tại London và nhất là tại trung tâm cùng nỗ lực với một cam kết lớn là trong vòng vài năm tới chúng ta phải làm cách nào đó để xây dựng được một ngôi chùa, thì có lẽ cái khao khát đó đó nó sẽ đến gần với chúng ta hơn. Và hiện tại đó là trong vòng gần 2 năm qua kể từ khi Hội Phật giáo Việt Nam Vương quốc Anh đó được thành lập đó, thì mỗi tháng một lần đó, có sinh hoạt tu học định kỳ. Khi có các giảng sư, pháp sư từ Việt Nam sang đó thì số lượng các Phật tử tham dự nó tăng vọt lên từ 2 lần cho đến 3-4 lần. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử tại gia là rất lớn, và nhu cầu đó ngày càng được tăng trưởng ở trong tương lai. Thì theo thống kê căn bản đó thì tại Vương quốc Anh đó, cộng đồng Việt Nam chúng ta là không dưới 70.000 người chính thức hợp pháp đó, còn số lượng mà cư trú phi pháp có thể cũng từ 50.000 cho đến 70.000, và hai con số này nhập lại đó chúng ta có trên 100.000 là cư dân người Việt Nam đang sinh hoạt hoặc là định cư lâu dài ở tại Vương quốc Anh. Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu các vị Phật tử đó trong tổng số trên 100.000 người, người nào cũng đều có một ống heo công đức, theo nghĩa đó là mình tình nguyện bỏ vào những cái khoản dư sau khi đi chợ búa hay là những cái giao dịch buôn bán vào trong cái ống heo công đức này đó, thì trong vòng là 1-2 năm chúng ta có thể hoàn tất được cái sứ mệnh là xây dựng một ngôi chùa có đủ cái bản sắc văn hóa kiến trúc một ngôi chùa để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng lớn đa dạng phong phú của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Ngày xưa đó thì tại Ấn Độ cái ngôi chùa đầu tiên là vua Tằng Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà phát tâm hiến cúng cho Đức Phật. Tổng diện tích của ngôi chùa này đã được ông hiến cúng đó là khoảng gần 100 mẫu. Và cái truyền thống du mục của Phật giáo dưới sự hướng dẫn của Đức Phật á, lúc đó đã bắt đầu dừng lại. Thì tăng ni có chỗ định cư an ổn tu học tốt hơn. Và do vậy chỉ trong vòng 1 năm sau đó thôi, cái ánh sáng chân lý của Đạo Phật đó lan tỏa rất là nhanh, với sự thu hút rất là lớn. Ảnh hưởng của Đạo Phật ra cộng đồng của Ấn Độ đó cũng rất là đặc biệt. Rồi noi gương Đức vua Tằng Bà Sa La, đại tỷ phú cấp cô độc mà tên thật của ông đó là Tu Đạt, đã phát nguyện xây dựng ở quê hương của mình là thành Xá Vệ, nước Cô Sa La, một ngôi chùa có diện tích là trên 30 mẫu. Chùa đó đó được gọi tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, gọi tắt đó là chùa Kỳ Viên, tức là vườn cây đó. Nhà ngự quyển thì do Thái tử Kỳ Đà phát tâm chia sẻ cúng, còn phần đất là do đại tỷ phú cấp cô độc phát tâm cúng dường cho Đức Phật, lấy cái điện tích đó mà chùa này được gọi là chùa Kỳ Viên. Thì tại nơi này đó Đức Phật đã dừng chân 24 năm 9 tháng trong số 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật. Thì đó cho thấy là cái địa điểm này nó rất là lý tưởng, cho nên Đức Phật đã xây dựng nên một cái công trình vĩ đại mà theo đó đó biết bao nhiêu thế hệ tăng tài của Phật giáo tại Ấn Độ đã được đào tạo nên tại ngôi chùa này. Như vậy là các hoạt động Phật sự đó chỉ có thể được lớn mạnh khi mà ngôi chùa đã được xây dựng hoàn thành và như ý, và trong ngôi chùa đó đó các cái sinh hoạt tu và học tiêu chuẩn đó được diễn ra định kỳ và thường xuyên. Cho nên bằng cái cách đóng góp định kỳ mà thường các cái tổ chức, những cái hội đoàn tôn giáo trên thế giới người ta thường làm đó, đó là đóng gọi là quyệt liễm hay là tuần liễm hoặc là niên liễm đó, riêng một cái số tiền căn bản nào đó đó, thì sau một thời gian đó chúng ta mới có được một cái khoản tiền căn bản để mà mua một cái cơ sở tạng. Thì tại đây theo luật pháp của Anh như chúng ta đã biết rồi, thì để mà được ký một cái hợp đồng mua bán một cái cơ sở hoặc là nhà thờ hay là trường lớp hoặc là phân xưởng mà nơi đó chúng ta có thể chuyển thành đất D1 để làm cái chức năng tôn giáo đó, thì chúng ta cần phải có tối thiểu là 30%, thì cái giao dịch đó mới có thể thành công. Mà đang khi một cái diện tích đất nhỏ, một cái khu xây dựng nhỏ thôi nó đã 1-2 triệu bảng Anh nè, như vậy chúng ta phải cần có tối thiểu trung bình đó là 500.000 bảng Anh thì mới có thể bắt đầu khởi sự cho cái công trình mua đất. Rồi sau đó chúng ta phải cải tạo từ cái cấu trúc nhà cửa có sẵn đó thành cái dáng dấp của một ngôi chùa, và bước thứ hai hoàn thiện đó bằng cái kiến trúc mỹ thuật đặc sắc của ngôi chùa đó, thì nó lại tốn thêm những cái khoản tiền khác và khoản đó là phát tâm của các quý Phật tử cúng dường. Cho nên thay vì chúng ta ngồi buồn tiếc cho những cái nỗ lực quá khứ chưa được thành công, thì tất cả chúng ta đó hãy khép cái quá khứ đó lại mỗi người một bàn tay, và chúng ta kêu gọi những người thân bằng quyến thuộc của mình có tấm lòng đó cùng nỗ lực làm công việc đó, cùng bỏ vào ống heo công đức. Ví dụ những thành viên chính thức đó thì chúng ta có thể phát tâm chẳng hạn như 100 bản Anh, 200 bản Anh, 300 bản Anh cho một cái khoản nhất định nào đó, mà đóng góp càng nhiều hơn thì càng tốt, thì cái công trình sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì trong thời gian qua đó, ở tại Việt Nam, chúng tôi xin nói hai cái tỉnh thành mà Phật giáo mới được phục hồi trong vòng mấy năm thôi, đó là tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh và Nghệ An đó, sau năm 75 được nhập nhau thành một là tỉnh Nghệ Tĩnh. Thì hai tỉnh này có khoảng 800 mấy chục ngôi chùa bị xóa sạch trong cái giai đoạn cải cách văn hóa của xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thì khoảng gần 10 năm trước, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm từ Hà Nội vào trong Hà Tĩnh để tái xây dựng lại Phật giáo tại đây. Thì trong vòng nỗ lực gần 10 năm qua thôi đó, thì tại đây đã thành lập trên 30 ngôi chùa rồi. Và có những ngôi chùa đó, diện tích của nó đó là đến hàng mẫu. Rồi cái diện tích xây dựng đó là đến mấy ngàn mét vuông. Cái chất lượng xây dựng là bằng loại gỗ quý. Ít nhất là chúng ta đã có được 3 ngôi chùa đẳng cấp như thế đã thành công, và những ngôi chùa lớn khác đang được tiếp tục xây dựng. Và chúng tôi được may mắn giáo hội giao phó làm chủ trì của chùa Trượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho nên mới biết được những cái nỗ lực đáng khích lệ này. Còn riêng ở Nghệ An đó thì Phật giáo mới được hình thành cách đây có 3 năm thôi, mà bây giờ chúng ta đã tái xây dựng lại được là gần 20 ngôi chùa. Và tại đây đó thì các Phật tử đó, những người có điều kiện kinh tế thành công trong làm ăn đó, thì gần như họ phát tâm trọn gói. Có người thì phát tâm trọn cái chánh điện, có gia đình thì phát tâm trọn cái bảo tháp, có người thì phát tâm trọn cái giảng đường, có người phát tâm toàn bộ các từ Phật. Và cái phong cách phát tâm như thế đó chúng ta chỉ thấy ở và miền Bắc Trung Bộ thôi, rất hiếm khi thấy được ở miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam thì phần lớn người ta đóng góp theo cái kiểu tập thể, mỗi người một chút. Thì ở riêng ở tại Vương quốc Anh hoặc là hải ngoại đó, thì cái điều kiện tài chính kinh tế của các Phật tử đó mặc dù khó khăn nhưng vẫn là khá hơn rất nhiều lần so với cái cộng đồng người Việt Nam ở trong nước. Nếu tất cả chúng ta cùng nối kết và đóng góp theo một cái khoản nhất định đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc mà mua đất hay là mua cái cơ sở đã có để cải tạo thành một ngôi chùa, thành dáng với một ngôi chùa đích thực á, thì có lẽ là không khó khăn lắm đâu. Cho nên mỗi người hãy dùng cái tấm lòng của mình vận động, mời gọi, giới thiệu, tán dương, rồi hỗ trợ cho cái phong trào đóng góp xây dựng chùa theo dạng á, là hoặc là tuần lễ, hoặc là theo tháng, hoặc là theo một quý, hoặc là định kỳ hàng năm. Thì chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 3 năm thôi chúng ta sẽ có thể hoàn tất được một ngôi chùa. Thì rất mong các quý Phật tử hưởng ứng theo cái tinh thần đó để cái công trình nó được thành công, thì cái việc tu học mới được tốt đẹp.